Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình thường lệ, chúng tôi có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Thank you. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên 103. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Chớ quên các ân huệ Ngài. Đó là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy nhân từ và thương xót mà làm máu triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công chính và sự ngay thẳng cho mọi người bị hạ hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, trầm nóng giận và đầy nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy gian ác của chúng tôi. Vì các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì nhân từ Ngài càng lớn, cho ai kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem vi phạm chúng tôi xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn lên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Nhưng nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công chính Ngài dành cho chắt chít của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ đến các riêng mỗi Ngài đặng làm theo. Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài. Hãy vâng theo tiếng Chúa, khá ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va là tôi tớ Ngài, làm theo ý chỉ Ngài. Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài, khá ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va.
Cánh tay nhân từ tìm kiếm con chiên xa đàn về nơi ấm êm.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh, ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Một năm vừa qua trên thế giới loài người, hôm nay đã sang ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2009. Và theo Đông Phương, thì mỗi chúng ta vừa thêm một tuổi. Trẻ con thì tiến gần đến tuổi trưởng thành hơn, còn người lớn thì tiến gần đến tuổi già hơn. Dù ai có kế hoạch như thế nào, thì thời gian vẫn từ từ qua. Và thế kỷ 21, xưa nghe xa xôi, bây giờ cũng đã hơi cũ. Năm 2008 vừa qua, để lại nhiều khó khăn trên thế giới, với suy thoái về kinh tế trên khắp mọi miền. Các giá trị về đồng đô la, euro, nhà cửa, chứng khoán đã thay đổi, và nhiều người chưa biết tiền của mình trong ngân hàng mang giá trị thật như thế nào nữa. Nhưng là người đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta đứng ở đâu trong hoàn cảnh của thế giới ngày nay? Nghĩa là tình yêu, đức tin và hy vọng của chúng ta có bị ảnh hưởng hay không? Chúng ta sẽ nói gì với bè bạn là những người đang gặp khó khăn về kinh tế, thất nghiệp? Chúng ta đang cần một câu nào trong Kinh Thánh để giúp ý cho mình? Hôm nay tôi mời quý thính giả bình tâm cùng tôi đọc một câu Kinh Thánh rất quen thuộc, và chúng ta cùng suy niệm. Câu đó là Galati chương 2, câu 20. Galati chương 2, câu 20. Xin đọc: Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, đó là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Galati chương 2, câu 20. Đây là lời của sứ đồ Phao-lô. Đọc một câu Kinh Thánh đầu năm nói về chết và sống, nhiều người có thể cho là không thích hợp chăng? Nhưng tác giả câu kinh thánh này, mặc dù không dùng từ mới, nhưng đã hàm ý về một cuộc đời mới. Đây là kinh nghiệm của một người tin Chúa nhận định ra cuộc đời của mình. Chúng ta sẽ cùng với tác giả suy nghĩ xem sao. Câu kinh thánh kể trên nói đến ba hình thức của cuộc đời người tin Chúa. Trước tiên là cuộc đời từ bỏ. Nói theo đời thường là cuộc đời đã chết. Vì tác giả viết, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Khi tin nhận Chúa, mỗi chúng ta đều đến chân thập tự giá, nhìn lên một thân hình máu tuôn từ đầu đến chân. Hai tay người ấy bị đóng chặt vào thanh ngang của thập giá, còn hai chân máu che kín hai chiếc đinh khổng lồ ghim chặt vào thanh dọc của thập giá. Khi chúng ta bằng lòng đứng ở bên thập tự giá, là chúng ta đã từ bỏ cuộc đời cũ tuyệt vọng vì tội ác và chờ đợi bị trừng phạt, để chấp nhận một cái chết diễn ra trước mắt mình, thay thế cho mình, để tiếp nhận một cuộc đời mới. Quyết định tin nhận Chúa hy sinh chết thay cho mình là đã bằng lòng chết về con người cũ và những tội phạm của mình. Chúng ta tin nhận Chúa là đã chết đối với thế gian, đối với con người cũ, đối với tội ác. Như thế, mình đã chết với Chúa Giêsu tại thập tự giá. Thứ hai là cuộc đời được thay đổi. Ông viết, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Đây là một đời sống được thay đổi. Khi một người tin nhận Chúa Giêsu đã hy sinh chết thay cho mình, thì Chúa Giêsu sống trong tâm hồn người ấy. Đây là kinh nghiệm của người thật lòng tin Chúa. Vì khi tin Chúa, thì Chúa Giêsu làm chủ tâm hồn chúng ta để sản sinh ra những thánh tính mà Kinh Thánh gọi là quả trái của Thánh Linh. Như Galati chương 5 câu 22, đó là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Những thánh tính này của chính Chúa Giêsu sẽ thể hiện trong cuộc đời người tin nhận Chúa. Bằng chứng thứ hai về một cuộc đời tin nhận Chúa là Chúa làm chủ cuộc đời của ta và hành động qua ta. Roma chương 15 câu 17-18 đã dạy: vậy tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Giêsu Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời, vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bởi lời nói và bởi việc làm. Đây là lời của sứ đồ Phao-lô. Ông còn thêm trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 20 rằng: vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Trong thư Timôthê thứ 2 chương 4 câu 16-17, ông nói tiếp: khi tôi bênh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ, tất cả đều lìa bỏ tôi. Nhưng Chúa đã giúp đỡ và thêm sức cho tôi, hầu cho tin mừng bởi tôi được giao truyền đầy dẫy, để tất cả dân ngoại đều nghe. Tôi lại được cứu khỏi hàm sư tử. Trên đây là lời của sứ đồ Phao-lô, nhưng kinh nghiệm của mỗi người tin Chúa đều cho thấy rằng tự ta không thể chống trả cám dỗ hay phạm tội, mà phải nhờ Chúa sống trong ta hành động. Hơn nữa, Chúa cũng giúp ta dùng sức của Chúa mà làm những công việc phục vụ Ngài, cũng như cứu vớt đồng bào. Thứ ba là một cuộc đời tin cậy. Ông viết, nay tôi còn sống trong xác thịt, đó là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Người tin Chúa mặc dù có cuộc đời từ bỏ, cuộc đời thay đổi vì có Chúa làm chủ tâm hồn, nhưng vẫn sống trong thân xác trên trần gian. Khác biệt giữa người tin Chúa và người không tin Chúa là người tin Chúa có đời sống tin cậy hoàn toàn nơi Chúa. Người tin Chúa đặt vững niềm tin nơi Chúa nên không còn lo lắng, sợ hãi hay nghi ngờ. Những người ấy xây dựng đức tin trên lời Chúa dạy để cho đức tin càng trưởng thành và làm được những gì Chúa cho phép mình làm trong đời này. Lời Chúa trong Ê-sai chương 26, câu 3, câu 4 dạy: Người nào để trí mình nương dựa nơi Chúa, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong bình an trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vầng đá của các thời đại. Châm ngôn chương 3 câu 5 câu 6 cũng dạy: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chúng ta là những người tin Chúa, thường đọc Kinh Thánh trong lúc đầu năm, với hy vọng rằng lời Kinh Thánh đó sẽ ứng dụng cho cả năm mà mình sắp bước vào. Hôm nay là ngày Chủ nhật đầu năm 2009. Chúng tôi mời quý thính giả đọc Galati chương 2 câu 20 để làm câu Kinh Thánh đầu năm. Vì nếu mỗi chúng ta đều nhất tâm từ bỏ con người cũ, xấu xa tội ác, nhận lấy con người mới có Chúa Giê-xu làm chủ và sống trên đời này với lòng tin đặt vững nơi Chúa, thì chắc chắn hạnh phúc sẽ đến với cá nhân, gia đình và cả hội thánh mà chúng ta đang sinh hoạt. Xin chúc mừng năm mới và xin cầu Chúa ban cho quý thính giả những điều mà quý thính giả ao ước. Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác,
vì ngôi nước quy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối tiếp theo, chúng tôi có mục suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe. Thân mến tạm biệt quý thính giả.